ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian đạo Phật, ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Phần niết bàn được trình bày trong buổi hôm nay đó bao gồm các phương diện cảm xúc, nhận thức và siêu việt nhận thức trong tâm lý của một vị thánh đã chứng đắc niết bàn. Việc khảo cứu ba phương diện vừa nêu á sẽ giúp cho chúng ta thấy rõ được sự khác biệt rất căn bản giữa một người phàm và một thánh nhân. Biểu đạt hình tướng bên ngoài của một người phàm á, có thể cao nhất á, là trang nghiêm, đỉnh đạt, thông dong. Nhưng mà chất liệu giải thoát thật sự bên trong á, có hay không á, thì lệ thuộc vào nội dung tu tập và chuyển hóa. Bậc đạt được niết bàn thì biểu đạt hình thể của vị ấy ngoài chất đỉnh đạt trang nghiêm còn là một cái gì đó tốt ra được chất thông dong, và thông dong này đó nó là một cái kết quả của sự thực tập chứ không phải là nghệ thuật ngoại giao hay là cố làm chủ mình chút quần chúng. Nghiên cứu về phương diện cảm xúc, nhận thức và siêu việt nhận thức đối với người chứng đắc niết bàn sẽ giúp cho chúng ta thấy rất rõ rằng những phán đoán cho rằng người chứng đắc niết bàn là đang trải nghiệm một thế giới hư vô là thiển cận. Bên cạnh sự sai lầm nghiêm trọng do chưa hiểu thấu đáo được nền minh triết Phật dạy, sau đây là các phương diện người chứng đắc niết bàn vượt trội hơn người phàm. Vấn đề 1: tiếp xúc và cảm giác trong niết bàn. Tiếp xúc và cảm giác là hai mắt xích trong 12 nhân duyên, mà bất kỳ ai khi có đủ các giác quan tiếp xúc với giới thần trần cảnh của chúng thì đều nảy sinh ra hai nhu cầu, đó là tương tác và cái phản cảm xúc đối với sự tương tác đó. Để thấy cái phản ứng tiếp xúc và cảm giác của người đạt niết bàn khác với người phàm á, thì chúng ta cần ôn lại cái định nghĩa căn bản nhất của niết bàn là sự chấm dứt, kết thúc, chuyển hóa toàn triệt toàn bộ khối khổ đau. Ankho Anto Dukhasa. Và khối khổ đau đây được hiểu theo hai phương diện, tức là bề mặt hiện tượng, tức là những cái biểu đạt cảm xúc của nỗi khổ trong tâm và nỗi đau trên thân, cũng như các nguyên nhân trực tiếp dẫn đến chúng. Và dĩ nhiên cái nguyên nhân dẫn đến các chứng bệnh trên cơ thể người chứng đắc niết bàn không có thể vượt qua được, nhưng cái phản ứng thái độ cảm xúc đối với nỗi đau đó là hoàn toàn không có. Để thấy rõ hơn về sự siêu việt cảm xúc của người đạt niết bàn so với người phàm đó, chúng ta cùng ôn lại đoạn kinh Trường Bộ tập 3 trang 26 bản Pali về ba loại hình khổ đau: khổ khổ, dukkha, dukkhata, được hiểu nôm na là những khổ đau xuất phát từ thân thể này, bao gồm mà già, bệnh, chết và sự sinh ra. Khổ đau do sự thay đổi các sự vật hiện tượng, bao gồm nặng nhất là chết chóc, bệnh tật, vân vân. Ngoại khổ Vibarinama Dukkhata, và khổ đau do thay đổi tâm lý sankhara dukkhata, hành khổ. Ba loại hình khổ đau đó được chia làm hai nhóm. Nhóm đau trên thân, tức là khổ khổ. Hành khổ và hoài khổ thuộc về tâm lý của chúng ta đối với những sự đổi thay trên cơ thể của mình, sự vật hiện tượng, con người và tất cả mọi thứ trên đời. Người chứng đắc Niết Bàn đó, mặc dầu các giác quan vẫn tiếp tục tiếp xúc với thế giới lục trần, cái đau có thể xuất hiện với họ theo dạng là khổ khổ thôi. Còn hành khổ và hoài khổ vì người chứng đắc Niết Bàn đã làm chủ toàn bộ cõi cảm xúc, cho nên hoàn toàn không có mặt trong bậc chứng đắc. Đó là cái khác biệt rất căn bản để chúng ta thấy được cái dòng cảm xúc của người chứng đắc Niết Bàn á, chắc chắn là không xen lẫn bởi, không bị vẩn đục bởi các phản ứng cảm xúc. Chúng ta vẫn còn nhớ trong bài trước á, phản cảm xúc theo Đức Phật nó gồm có ba: cảm xúc và tham ái đối với con người, sự vật, sự việc, tình huống, như ý, hài lòng, thích thú, hứng khởi, hưng phấn, tốt đẹp. Phản ứng sân hận sẽ trỗi dậy với con người, sự vật, sự việc, tình huống, hoàn cảnh, thời điểm không như ý, không hài lòng, không thích hợp, không như trông đợi. Phản ứng trung tính sẽ xuất hiện với những con người, sự vật, sự việc, trạng thái, tình huống mà chưa có xác định rõ được cái chủ đích và cái quyết toán. Như vậy ba phản ứng này đó đều gắn kết với hoặc tham ái, hoặc sân hận, hoặc si mê thôi. Nói cách khác là người phàm chúng ta đó bị chìm sâu trong ba loại phản ứng cảm xúc vừa nêu. Cho nên định nghĩa một người phàm phu trong kinh Tạng Pali đó là người mà lối sống bao gồm hành vi, lời nói hay là tâm tưởng bị vẩn đục bởi, bị chi phối bởi, bị gắn dướng dính bởi, bị ảnh hưởng bởi tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ, hoặc là tạo ra các phản ứng đó. Cho nên trong trạng thái Niết Bàn, một bậc thánh từ quả A La Hán trở lên đó chắc chắn là không còn bất cứ một cảm xúc khổ đau nào trước sự biến ngoại, trước sự vận hành của sự vật và của tâm. Còn đau đớn trên cơ thể đó vẫn diễn ra như một quy luật. Và nhân đây chúng tôi xin mở một hoạt đơn nhỏ rằng là Đức Phật vẫn có bệnh và Đức Phật chết vì bệnh. Các bậc Bồ Tát, A La Hán, Thánh Tăng, Cao Tăng, các bậc chân nhân trong lịch sử nhân loại mấy nghìn năm đều đã từng bị bệnh và đều đã từng chết vì bệnh. Có người chết một cách đau đớn, có người chết trong trạng thái thần kinh thực vật, có người chết là không toàn thây, có người chết là một cách an lành. Đó là tư thế chết, cách thế chết, mà không nói lên được rằng là người đó bị chìm trong nỗi khổ hay không. Cho nên không nên dựa vào dữ liệu chết thư thái mà cho rằng đó là người giác ngộ hay là dấu hiệu giảng sinh Tây Phương. Chỉ riêng chết thư thái thì quá tốt. Còn cấu trúc gen di truyền của cơ thể người là khác nhau, cho nên do cấu tạo của gen, có người đó thì chết trong bệnh tật khó khăn, có người thì chết nhẹ nhàng thư thái ta. Và hãy làm quen với những thứ đó. Cái khổ đau trên cơ thể do bệnh tật gây ra là có thật, nhưng mà tâm lý, thái độ và phản cảm xúc của vượt chứng đắc giác ngộ chắc chắn là không rơi vào cái nỗi khổ tâm như là chúng ta, những người phàm. bàn đến cái nội hàm của cảm xúc bên trong bậc chứng đắc giác ngộ. Tương ương tập 4 trang 259 có đề cập như thế này: toàn bộ gốc rễ của khổ đau, phiền não và nguyên nhân của khổ đau đã hoàn toàn vắng mặt khỏi nội tâm của người đạt đến Niết Bàn. Cho nên đó, người chứng đắc Niết Bàn sẽ không còn những đau khổ nội tâm và những nỗi sợ hãi hoặc bên trong hoặc bên ngoài. Đau khổ nội tại đó tiếng Pali gọi là Cetta Sika Dukkha. Cetta Sika đó nói nôm na là tâm sở, nó rõ hơn đó là thái độ tâm, thái độ tâm lý hay là đặc tính tâm lý. Như vậy cái khổ đau này nó thuộc về tâm lý, chứ còn ở đây không có nói về cái đau khổ của thân. Kaya Dukkha, cây dân chúng ta là có thật thôi, cho nên kinh không đề cập đến. Và kinh xác định rất rõ bậc Niết Bàn là chắc chắn không có đau khổ nội tâm. Do đó lấy đây là một dữ liệu, chúng ta có thể đánh giá tu sĩ nào dù tăng hay ni mà còn khóc lóc than vãn sầu bi u não phiền muộn thì chúng ta biết là cái đau khổ nội tâm là vẫn còn, thì tiến bộ đó là chưa có cao. Cho nên khi đứng trước cái chết của Đức Phật tại Kusinaga đó, kinh mô tả những bậc cao tăng như ngài Ananda chưa chứng quả A La Hán trở xuống đó khó có thể ngăn được dòng lệ, đang khi các bậc thánh A La Hán đó thì việc đó là thản nhiên. Mặc dầu các vị ấy vẫn rất là tôn kính Đức Phật, không muốn xa vắng ngài, cho nên cái phản ứng khổ đau nội tâm đó nó trỗi dậy với bất kỳ một người phàm nào, bất kỳ một tình huống gì, hoàn cảnh, không gian, thời gian. Các nỗi sợ hãi bao gồm sợ chết, sợ bệnh, sợ già, sợ về thân phận, sợ về xấu xa, sợ tội lỗi, sợ nỗi khổ, sợ niềm đau, sợ thất nghiệp, sợ thất tình, sợ thất bại, sợ bị cô lập, sợ bị chỉ trích, sợ thị phi, sợ rắn rết, vân vân, đều được xem là những phản ứng của nội tâm khổ đau. Cho nên ai còn mê tín dị đoan là còn đồng hành với nỗi sợ hãi thì cái đó được xem là chưa chứng đắc được Niết Bàn. Đó là những biểu đạt rất là cụ thể mà chúng ta có thể lấy đó làm thước đo để đánh giá một bậc thánh. Còn ngoài nghi đỉnh đạt thường thiền tướng trang nghiêm chưa nói lên cái gì hết đó. Nó về tướng trạng đó, còn cái tâm trạng đó, hết khổ đau và sợ hãi thì mới được gọi là đạt Niết Bàn. Trong kinh Phật thuyết như vậy, mục 38 Đức Phật khẳng định như thế này: người đạt Niết Bàn vẫn còn xúc giác. Các kinh nghiệm trải qua mà họ thường gặp phải đó bao gồm là cảm giác hạnh phúc, đau đớn, dễ chịu hay là khó chịu ở thân. Trong tiếng Pali thì mô tả Sukha, Dukkha, Manaba và Amanaba. Ở đây chúng ta thấy là gì? Hoàn toàn là thuộc về phản ứng thần kinh trên thân thôi. Cảm giác sung sướng, cảm giác nó thoải mái, mình nói đơn giản là cảm giác dễ chịu đi, là Sukha, dễ chịu, nó thuộc về thân thể. Đau đớn là đối lập lại với dễ chịu, do già, bệnh, chết, tai nạn. Và khó chịu đó nó thuộc về cái thân thể bị bệnh tật, bị đau nhức, bị hành hạ, vân vân. Ai đã từng bị thoát vị đĩa đệm á thì nó hành một cái là muốn chết luôn ha. Đau nhức, đi đứng không được, nằm cũng không yên, mất ngủ, căng thẳng, mệt mỏi. nhưng mà cái khổ trong tâm là không có đối với vật giác ngộ. Học thuyết của Trung Quốc trong trị bệnh y khoa đó gồm có 6 chữ hai vế: thông bất thông, thống bất thông. Khi mà các việc mạch được thông á thì không còn đau nhất. Còn đau nhất ở chỗ nào là do huyệt đạo chỗ đó nó chưa được thông. Cho nên có hình dung giống như một cái ống cống mà rác nó đóng lại, chúng ta dùng các cái dụng cụ thông rác để khai thông cái lưu lượng chảy của nước. Thì toàn bộ tha mái, sân hận, si mê, chấp thủ được xem là rác của khổ đau, nó đóng nghẹt ở trong gọi là ống trống tâm của con người. Và chúng ta phải dùng bát chánh đạo để thông đó, học nó dữ dội lắm thì nó mới hết được. Cho nên các phản ứng thần kinh trên thân đó, giác ngộ hay không giác ngộ thì cũng giống nhau. Còn phản ứng tâm đối với phản ứng của thân đó thì người phàm á thì dễ bị bi lụy khổ đau, bậc thánh đó thì thoát ra khỏi đó. Về bản chất, nếu hàng phàm phu Bhutuchana đối diện trước các cái thế giới trần cảnh tạo ra những phản ứng mà nội hàm của nó là vướng chấp, thì những bậc giác ngộ thấp nhất là Arahat cho đến là Phật đó không hề có bất kỳ một phản ứng chấp trước nào. Ba gốc rễ của khổ đau là tham ái, sân hận, si mê luôn đồng hành với sự chấp thủ. Và chỗ nào còn chấp thủ, bao gồm chấp thủ quan điểm, chấp thủ cái tôi sở hữu, chấp thủ động sản, bất động sản, chấp thủ nỗi khổ niềm đau, chấp thủ hạnh phúc thuộc về quá khứ, hiện tại hay tương lai, hay chấp thủ bất kỳ cái gì trên đời, đều làm cho người chấp thủ đó tiếp tục là người phàm. Như vậy, bậc giác ngộ không còn chấp thủ thì cái phản ứng cảm xúc do sự tiếp xúc của các bậc đó với thế trần cảnh là như thế nào? Kinh Trung Bộ nêu ra như sau, như là kinh Madhubindika. Tiến trình kinh nghiệm của một người phàm gồm có hai, đó là tiếp xúc các giác quan và cái cảm giác phát sinh từ cái sự tiếp xúc đó. Sự tiếp xúc này được diễn ra qua các cơ quan cảm giác như là mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. Đối với đối tượng của chúng là màu sắc, âm thanh, mùi, vị và vật xúc chạm. Kết quả của sự tiếp xúc này đã dẫn tới các cái phản ứng cảm giác bao gồm thị giác, cái thấy của mắt, thính giác, cái nghe của tai, khứu giác, cái ngửi của mũi, vị giác, cái nếm của lưỡi, xúc giác, sự xúc chạm, cái cảm nhận xúc chạm của làn da. Như vậy là bậc giác ngộ vẫn tiếp tục sử dụng năm giác quan tiếp xúc với thế tượng như vừa nêu, nhưng ở phương diện thứ hai, đó là khái niệm hóa bắt đầu từ cảm giác, tức Vedana, chấm dứt hoàn toàn ở những người giác ngộ. Còn đang khi người phàm đó thì tiến trình ý niệm hóa từ cái cảm giác phân biệt đó vào chủ thể, đối tượng, không gian, thời gian theo ba khuynh hướng tham ái, sân hận, si mê, rộng hơn nữa là chấp thủ. Trung Bộ 1 trang 111 đó, nói rõ hơn. Ngoài sự tiếp xúc các giác quan dẫn đến phản ứng tri giác, thế còn tạo ra một chuỗi các cái tình huống và sự kiện như sau đây: do tiếp xúc của con mắt và vật thể màu sắc, nhận thức của con mắt được phát sinh, sự gặp nhau của ba yếu tố vừa nêu được gọi là sự tiếp xúc. Do đó khi có sự tiếp xúc, cảm giác phát sinh, cái gì được con người cảm nhận, con người có thể nhận thức được. Cái gì con người có thể nhận thức được, con người sẽ lý luận được. Cái gì con người lý luận được, con người sẽ bị ám ảnh về các khái niệm. Cái gì con người bị ám ảnh bởi các khái niệm là nguồn gốc của số lượng các nhận thức giả mạnh, những thứ dồn con người vào các vật thể mà con mắt có thể nhìn thấy được, hoặc thuộc về quá khứ, hiện tại hay là vị lai. Đó là chuỗi mắt xích, cảm giác, rồi nhận thức, lý luận, ám ảnh, ấn tượng, khái niệm liên hệ đến quá khứ, hiện tại, vị lai đối với các sự hiện tượng từ con mắt. Tương tự chúng ta thấy bốn nhóm nhận thức còn lại gồm cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức, thì tiếp xúc với đối tượng của chúng cũng tạo ra một cái quy trình nhận thức tương tự. Như vậy là con người thường bị kẹt hoặc quá khứ, hoặc hiện tại, hoặc vị lai, hoặc các đối tượng của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, dãy. Bậc thánh thì vượt lên trên. Về bản chất phàm phu, sự tiếp xúc nào cũng tạo ra phản cảm xúc, và cảm xúc nào trong tự thân của đó cũng là một sự chấp mắt. Trong bài kinh vừa nêu thì Đức Phật nói thái độ chiếm hữu và chấp thủ Upādi xuất hiện và trở thành là tham ái đối với con người, sự vật, sự việc, tình huống, không gian, thời gian, ưng ý, hoặc là đối với các đối tượng khoái lạc giác quan, hay là năm nhóm tâm vật lý, hoặc là nỗi đam mê, hoặc là sự chú ý, hoặc là sự kỳ vọng, vân vân. Các phản ứng tham ái kéo theo sau đó đã làm cho người phàm khó có thể trải nghiệm được niết bàn an tĩnh. Chi tiết hơn trong Tương Ưng tập 4 trang 25, Đức Phật nói đối với người phàm á, thì khái niệm tham dục đã bắt đầu có mặt ở trong cái cảm giác hạnh phúc rồi. Sukha Vedana, chỗ nào có cảm giác hạnh phúc á, thì chỗ đó có tham dục trỗi dậy. Còn cảm giác bực tức á, luôn luôn đồng hành với cảm giác khổ đau. Đa khi của nước mù minh á, thì nằm ở trong các cái phản ứng trung tính, tức là không khổ, không hạnh phúc. Trung tính không phải là một cái trạng thái cảm xúc tích cực, nó lờ đờ, lừ khừ, mà chìm sâu trong cảm giác này đó một thời gian, đương sự có thể bị trầm cảm. Nói một cái khác là bản chất của dòng cảm xúc luôn luôn đồng hành với tham lam, sân hận, si mê, chấp thủ, dưới hình thức này hay là dưới hình thức khác. Trong kinh Tương Ưng tập 4 trang 216, một hôm nọ đó, Đức Phật giả vờ không khỏe, đề nghị tôn giả Xá Lợi Phất thuyết giảng Thế Ngài. Thì trong khi chia sẻ quan điểm Phật pháp của mình với các bạn đồng tu, tôn giả Xá Lợi Phất đó có một phát biểu rất là sâu sắc. Cái gì được kinh nghiệm như một cảm giác, cái đó luôn kết nối với khổ đau. Nhìn từ bề mặt của nội dung á, chúng ta có thể nghĩ rằng là đây là một cái phát biểu cực đoan, nhưng mà chiều sâu đó của cảm xúc á, chúng ta thấy đó là một hiện thực. Lấy dụng cụ đo nhiệt độ là một ví dụ, chúng ta sẽ dễ hiểu hơn. Nhiệt kế là một dụng cụ mà việc sử dụng chúng á, chúng ta sẽ có được ba giá trị đo lường về khí hậu: ở mức độ không, cao hơn trên đó đó thuộc về nhiệt độ dương, thấp hơn dưới đó đó thì gọi là nhiệt độ âm. Như vậy dầu là nhiệt độ âm hay là nhiệt độ dương, người ta đều gọi chung đó là nhiệt kế. Cái biểu đồ của nhiệt độ xảy ra trên cơ thể hoặc là ngoài cơ thể, trong nhất thiết phải mới là nhiệt độ. Tương tự, Cảm xúc trung tính nó nằm ở mức độ Zero. Cảm xúc hạnh phúc thì là dương cộng. Còn cảm xúc khổ đau đó nó thuộc về âm tính. Dầu là khổ đau hay là hạnh phúc, hễ là cảm xúc thì chúng ta thấy chúng mang tính điều kiện. Do vì mang tính điều kiện chúng bị vô thường, do vì vô thường chúng có thể làm cho trạng thái tâm lý của người bị xáo trộn, và đó chính là phương diện khác của khổ đau. Cho nên hễ còn cảm xúc thì con người còn khổ đau. Ngay cả trong lúc chúng ta trải nghiệm cảm xúc hân hoan thích thú. Kinh Tăng Chi tập 2 trang 36 có nội dung rất là xúc tích khi cho rằng bậc giác ngộ là người đã làm chủ được tâm tư. Cheto Visi Bata, làm chủ tâm tư đây được hiểu là làm chủ sự tiếp xúc của tâm, của các giác quan, và làm chủ được sự phản ứng của chúng. Kế tiếp kinh đó xác định thêm, người giác ngộ sẽ điều khiển được các giác quan bằng hoạt động của tệ tri về các sự vật như chúng đang là, tức là tác ý như thật. Như vậy cái cảm giác trong sự tiếp xúc mà một bậc thánh đang trải nghiệm chính là chính cái chính tư duy và chính niệm, để thấy rõ sự vật đang diễn ra như chúng, chứ không phải như cách thức chúng ta áp đặt, dán nhãn, đặt tên một cách chủ quan. Kinh Tương Ưng tập 4 trang 233 mô tả chi tiết hơn. Bậc giác ngộ đã tuệ tri hoàn toàn bản chất của cảm giác, bao gồm hiện tượng cảm giác, tức là cảm giác được biểu đạt ra bên ngoài, sự xuất hiện của cảm giác, tức là cái dấu hiệu mà theo đó chúng ta biết là cảm giác đang hoạt động, nguyên nhân dẫn đến sự xuất hiện của cảm giác, tức là các nhân các duyên trực tiếp gián tiếp ở mình và ở người tạo ra cái hứng thú của cảm giác, sự chấm dứt cảm giác, tức là hoàn toàn không còn hoạt dụng của cảm giác nữa, con đường dẫn đến sự kết thúc của cảm giác, tức là phương pháp thực tập để chuyển hóa chúng, vị nguy hiểm của cảm giác, tức là những nỗi khổ niềm đau mà cảm giác đồng hành với, sự xuất ly khỏi cảm giác, tức là sự kết thúc thoát ra khỏi cái vấn nạn của cảm giác mà người phàm đang bị vướng kẹt vào. Còn người phàm của chúng ta thì rất khó thoát ra khỏi hiện tượng cảm giác và chuỗi mất sức còn lại như vừa nêu. Cho nên thực tế dầu tu theo pháp môn gì, cốt lõi của sự tu là làm chủ toàn bộ cảm giác khi cái quan tiếp xúc với thế giới trần cảm thôi, chỉ chừng đó thôi. Đối với bậc giác ngộ, chúng ta có thể thấy khi cảm giác trỗi dậy, cảm giác tồn tại, cảm giác bị biến mất, thì tâm thức của bậc giác ngộ chỉ diễn ra qua ba yếu tố thôi. Thứ nhất là chánh niệm sati, tức là cảm nhận được, làm chủ được tâm trong đi đứng nằm ngồi. Thứ hai là tỉnh giác sambhajana, rất rõ, sáng suốt, không có mông lung, không có viễn phong, không mộng tưởng, không điên đảo, rõ ràng, minh bạch, chính xác, và trí tuệ panya, tức là tuệ giác thấy rõ được sự vật ở trong chính ta. Dựa vào các mô tả điều trên, khi một bậc thánh chứng đắc niết bàn đó, đối diện trước cái già bệnh chết của người thân, không có than vãn, khổ tâm, tối mặt, nhăn mặt, so dầu, đập ngực, than thở, rên rỉ, vâng vâng, vì những cái phản ứng cảm xúc đó thuộc về phàm. Ngoài ra Tương Ưng tập 4 trang 157 cũng như Trường Bộ tập 3 trang 260 Nếu mà khẳng định người chứng đắc niết bàn vượt thoát khỏi tám ngọn gió thế gian Athalokadama, bao gồm gió được Lapa, gió mất Alapa, gió danh tiếng Yasa, gió tai tiếng Ayasa, gió khen ngợi và Samsa, gió chia bai Ninda, gió hạnh phúc Sukha và gió khổ đau Dukha. Thì đây là tám loại phản ứng cảm xúc thông thường nhất mà chúng ta thường hoặc thích thú hoặc bị khổ đau bởi chúng. Cho nên chúng ta có thể lấy tám điều vừa nêu này làm thứ ba. Ai thoát ra khỏi được mất danh tiếng, tai tiếng, khen chê, hạnh phúc, khổ đau thì cái đó được xem là đang tiệm cận thánh nhân. Duy trì tu tập như thế với phương pháp Bát Chánh Đạo, trước sau gì bậc tiệm cận thánh nhân đó cũng trở thành thánh nhân. Là những người phàm, mặc dầu chưa chứng niết bàn, ta có thể thực tập để cho cái cảm giác mà trong sự tiếp xúc chúng ta không đến nỗi là bất hạnh. Nên khi cơ thể này kinh nghiệm qua những cái cảm giác khổ đau trên thân, chúng ta phải liên tưởng và quán chiếu rằng cái này là vô thường, tôi không dính mắc vào vô thường. Cái này không phải là đối tượng để tôi thưởng thức, cho nên tôi không bị vướng kẹt vào chúng. Đó là nghệ thuật mẹo để mình làm chủ được dòng cảm xúc, vượt qua được các cái nội dung chấp trước trong cảm xúc. Trong lời cảm hứng tức Urana phần 8 và tương ương tập 472 có nói về câu chuyện của một vị tên là Bahiya. Ông này đó vốn là một thương gia giàu có, thành công 8 chuyến đi trên biển nước đó đã làm cho ông kỳ vọng chuyến thứ 9 vốn là biểu tượng của Cát Tường. Ông nghĩ rằng là nếu lần này được thành công đó thì ông không cần phải nhọc thân làm ăn buôn bán gì nữa, với cái lợi tức mà chính chuyến kinh doanh này đạt được đó có thể làm cho ông và gia đình ông sống trọn đời trong sung túc. Nhưng chẳng may khi tiền của ông vừa rời khỏi bến dài 12 lý thôi thì do sóng to gió lớn thuyền của ông đã bị lật lật và ngập. Các thủy thủ đoàn đều chết hết, như vì là chủ nhân của con thuyền nên trong phòng ông nó có những cái phao an toàn nhất định. Lên trên trên biển vài chục ngày, bay ra được tấp vào trong một cái bờ. Khi giật mình tỉnh thức đó, thì ông ấy nhận ra rằng là mình không còn áo quần gì nữa hết đó. Tức là nước nó làm cho áo quần bị rách nát ra, rồi cá nó cắn vào cơ thể làm cho cơ thể của ông không được trọn vẹn. Không còn cách nào khác, bay ra phải lấy lá cây đang kết lại làm áo. Hiện tượng đó đã làm cho cư dân cách đó không xa nghĩ rằng đó bay ra là thánh nhân sống, cho nên họ đến đảnh lễ ông, quy ngưỡng ông, học hỏi ông, nhưng mà ông có biết gì đâu trả lời. Ông sống trong cái vần hào quang ảo đó một thời gian. Tình cờ một người thân của ông trong họ tộc đó đến và phát hiện ra đó người được gọi là thánh nhân này thực ra chỉ là người thân mất tích của mình cách đây không lâu. Họ đã nhận diện lẫn nhau và người thân đó mới nói với bà Hy Gia rằng là tôi đó là Phật tử, Đại Sư Môn Gotama đó sẽ có năng lực giúp cho anh đó vượt qua được khổ đau. Chứ còn sống hạnh phúc giả tạo trên danh thân tiếng tốt mà vốn không phải do anh tạo ra không phải là một sự lựa chọn khôn ngoan. Nghe lời khuyên của bà con, bà Hy Gia đến gặp Đức Phật. Khi gặp Đức Phật thì lúc đó Ngài đang đi hành khất. Bà già cố tình chặn đầu Đức Phật lại. nài đi Đức Phật và cho rằng là nếu Phật mà không độ ông á, lỡ mà ông chết á, thì ai đâu có cơ hội để học Phật pháp. Đức Phật nói ông không chết sớm, thì ông nói là giả sử mà Đức Phật chết thì con làm sao có gọi để gặp được ngài. Thì thấy ông tha thiết quá, Đức Phật mới dừng lại thuyết giảng cho ông cái chân lý của việc làm chủ cảm xúc là như thế này: thấy, nghe, ngửi, biết. Người tu học á, chỉ tâm niệm đơn thuần là sự thấy, sự nghe, sự ngửi, sự biết, tức là không kéo theo các cái phản ứng thái độ tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ. Thánh nhân là như thế thôi. Được Đức Phật khai thị, Bahiya đã trở thành là bậc thánh, và bài kinh mang tên ông là khá quen thuộc trong văn học Bali mà người tu học đại thừa đã nên tham khảo để thấy rất rõ đó. Chúng ta gần như đó là để cho cái phản ứng cảm xúc đó dẫn dắt mình qua mắt thấy tai nghe mũi ngửi lưỡi nếm tham xúc chạm và ý hình dung, mà lẽ ra đó chúng ta phải là người chủ nhân của chúng. Vấn đề hai, nhận thức trong niết bàn. Phần đầu chúng ta đã khảo sát khá kỹ về phản ứng cảm xúc của người giác ngộ. Trong phần này chúng ta sẽ phân tích về bản chất nhận thức đối với bậc đại chứng đắc giải thoát. Trước khi đi vào phân tích kinh, hãy trích dẫn sau đây một phần của bộ phân tích 1373 Đức bản luận dạy như sau: chuyển hóa nhận thức là đặc tính của bậc giác ngộ. Tất cả các bất thiện về nhận thức và tâm lý như tham lam, sân hận, si mê, quan niệm sai lầm và vô minh đã hoàn toàn mất dạng trong tâm của bậc đã được giác ngộ. Như vậy cái nhận thức mà bậc Niết Bàn đạt được đó là nhận thức không còn tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ, tà kiến. Và khi hết các nội dung tiêu cực đó thì người nhận thức ở đây là đang đạt được trí tuệ rồi và trở thành là thánh nhân rồi. Do đó việc tu theo đạo Phật cốt để làm chủ được phản ứng nhận thức. Về giá trị của nhận thức trong Niết Bàn đó thì bài kinh đầu tiên tức là kinh Đại Diệu Pháp Luân thuộc kinh Tương Ưng tập 4 trang 243 có nhận xét như sau: kiến thức về sự nhận chân Niết Bàn cũng chính là bình minh của sự nhãn quan vô cấu và thanh tịnh đối với thế giới hiện tượng. Tức là khi tu tập đúng cách, trí tuệ phát sinh, Niết Bàn được chứng đắc, thì thế giới đối với bậc giác ngộ đó là thanh tịnh thôi, vô cấu, vô nhiễm, không lai chuyển, không tuôn hậu lại. Cũng trong bài kinh vừa nêu, Đức Phật khẳng định khi thực tập thiền minh sát để mình có được cái an lạc, rồi phát triển rộng hơn nữa là tu tập cả bát chánh đạo để chứng đắc đạt được Niết Bàn, thì lúc đó đó cái trạng thái nhận thức của người đó được gọi là gì? Sự xuất hiện của con mắt, của kiến thức, của tuệ tri, của trí tuệ và nói chung là của ánh sáng giác ngộ. Cho nên nhận thức đó là một khái niệm tương đối đối với người phàm thôi, còn bậc giác ngộ thì không gọi là nhận thức nữa mà là nhìn bằng tâm, đánh giá sự vật sự việc bằng tâm và trải nghiệm các an lạc hạnh phúc cũng bằng tâm. Trong kinh Trung Bộ tập 1 trang 10 cũng giống như bài kinh Chư Pháp Luân, người đạt được Niết Bàn là chứng đạt về thượng trí, một nhãn quan xuất hiện từ hiện tượng mà trước nay chưa từng được biết đến. Ý Đức Phật nói rằng là trí tuệ do ngài chứng đắc trên nền tảng khám phá con đường trung đạo và truyền bá cho những người hữu duyên đó là cái gì đó rất mới mẻ đang ghi lịch sử nhân loại trên dưới 3.000 năm vào đến Đức Phật đó, thấy là cái gì đó quá cao, quá xa về, và thậm chí họ có thể quy kết là thiếu hiện thực nữa. Sau đây là những cặp từ được xem là mô tả tương đương với Niết Bàn, bao gồm tuệ tri, tức Anya hoặc là Nhanya, kiến thức viên mãn Buriya, kiến thức cao cấp Abhinya, trí tuệ Banya hoặc tuệ giác Vipassana. Dùng các dữ liệu vừa nêu để đánh giá các sự vật hiện tượng đang diễn ra xung quanh chúng ta sẽ đạt được một loại tri thức dư lý tác ý, tức là nhận thức phân biệt hoàn toàn không bị lệ thuộc vào các cái tri giác thông thường, các phản ứng cảm xúc thông thường. Trí tuệ đã dẫn dắt một bậc đại giác ngộ. Như đã nói ở trên, nhiễm trước là hệ quả của tham ái sân hận và si mê, cho nên trong Niết Bàn các hoạt dụng nhiễm trước, tức vinyaya của thức, đã hoàn toàn được kết thúc, cho nên người đó đã không còn bị bất cứ một nỗi khổ niềm đau nào. Nhận thức của Niết Bàn còn được Phật các đại thừa gọi là chuyển thức thành trí. Trí thì có nhiều từ ở trong văn học Pali: Banya, Anya, Nhanya, Nyala, Dasana. Đó là đều là những cái từ mô tả về giá trị của tự giác. Bây giờ chúng ta thử gắn kết với 12 nhân duyên. Ba yếu tố thuộc quá khứ bao gồm vô minh, hành và thức, chính là cái yếu tố đẩy con người vào trong sanh tử và luân hồi. Khi có mặt trong bào thai của người mẹ thì cái phôi thai đó rất nhỏ nhưng mà đầy đủ được yếu tố tâm và vật lý, nama rupa. Đang khi đối với người đạt được Niết Bàn á, thì tức không thể được hình thành nên và cũng không có an nghỉ vĩnh hằng. Do vậy, bậc đạt được Niết Bàn hoàn toàn không có tiến trình tạo nghiệp. Do đó, họ đã kết thúc khỏi các cái quả của nghiệp từ cái thời điểm đạt được giác ngộ và chứng đắc. Nếu mạnh dạng đánh giá từ góc độ này đó, thì chúng ta có thể suy luận rằng đó, hình ảnh ngạ quỷ có thể được thêm thắt về sau này. Còn địa ngục á, cũng là một cái mô hình được vay mượn từ đạo Bà La Môn để răn đe về đạo đức thôi. Nếu chúng ta chấp nhận cái học thuyết ngạ quỷ thì chúng ta sẽ bị mâu thuẫn với chủ trương cho rằng là đạo Phật không có chấp nhận linh hồn. Đã có một cái tâm thức làm ngạ quỷ thì cái đó chính là linh hồn. Thời Đức Phật đó, thì cái nhận thức 12 nhân duyên đó, cho chúng ta một cái hiểu biết là sau khi chết, do vô minh vẫn còn cho nên đó, sự vận hành đã làm cho tâm tái tục có mặt ở trong bào thai dưới nước một cái phôi thai, và ba mắt sức vô minh hành thức hoàn toàn không có đề cập đến yếu tố thời gian, tức là chết là tái sanh liệt. Về sau này Phật giáo phát triển đó, thì đề cao rằng là do nghiệp, là do lý thuyết, tình yêu, tình thương, gia tài, sự nghiệp, hận thù, oan ức, mà có một số người đó đã trở thành hương linh vài năm, vài chục năm, vài trăm năm, vài ngàn năm. Tức là học thuyết đó đã vô tình chấp nhận là có một linh hồn bất biến, mà đang khi theo Đức Phật đó, cái đó không chuẩn. Do đó không nên sợ ma, vì ma không có thật. Mặc dù dân gian người ta đồn dữ lắm. Còn chúng tôi trị bệnh ma nhập á, chỉ là một cái thương hiệu thôi. Nhờ tuyên bố như thế mà rất nhiều người mới đến chùa Giác Ngộ để trị bệnh. Cái đến trị bệnh thì chẳng có trị ma gì hết á, mà trị rối loạn đa nhân cách, một chứng bệnh tâm thần, hoặc là rối loạn quan tưởng thị giác, rối loạn quan tưởng thính giác, hoặc bao gồm cả hai hay là cả ba những thứ vừa nêu. Còn hiện tượng bóng đè chẳng qua chỉ là sự mất phản ứng thần kinh ở ngoài biên là tứ chi. Cho nên khi bị rơi vào trạng thái này, chúng ta khoan dội nằm xuống ngủ liền. Nếu trong nhà có sẵn đèn tia hồng ngoại thì hãy rọi vào gáy cổ trung bình 10 phút thì bệnh tình sẽ kết thúc. Hoặc là trước khi đi ngủ, chúng ta gọi rọi đèn tia hồng ngoại thì máu huyết lưu thông, chúng ta sẽ không bị rơi vào hiện tượng bóng đè do hệ thống thần kinh được chăm sóc tốt. Khi xem ngạ quỷ là một cảnh giới đó, thì cái tính từ ngạ là đối, để làm cho chúng ta hình dung rằng đó là ma quỷ có thân. Ma quỷ là hương linh, mà hương linh thì không có thân. Từ đó mà người Trung Quốc mới dùng cái khái niệm trung ấm thân, hay là cái thân trung chuyển từ cái kiếp vừa chết cho đến hết cái kiếp tái sinh ngay sau đó. Do vậy mà chắc chùa có thói quen cúng bảy tuần thất thì nghĩ rằng là hương linh còn á, chứ thực tế là siêu hết à, vô minh hành thức là đi liền ngay lập tức. Thì đó là cái tiến trình có mặt trong bào thai của người phàm do nghiệp chi phối. Còn bậc giác ngộ giải thoát đó thì không có hình thành trạng thái thức, hoặc cũng không để cho thức an nghỉ một cách vĩnh viễn, vì đạo Phật chủ trương không có thường hằng bất biến. Nhận thức cao nhất ở trong Niết Bàn đó là trí tuệ. Trí tuệ được hiểu là giải thoát tâm khỏi các lậu hoặc, gọi tắt là tâm giải thoát. Giải thoát là giải thoát cái tâm đó khỏi phiền não, khổ đau, chướng ngại, bất hạnh. Đang khi nội dung giác ngộ đó bao giờ cũng là giác ngộ bằng trí tuệ, tuệ giải thoát. Từ giải thoát ở tâm và giải thoát bằng trí tuệ, khái niệm giác ngộ tri kiến được hiểu là một ngữ danh từ, tức là tuệ giác về sự giác ngộ mà một hành giả đang đạt được. Công thức kinh Tạng Pali mô tả là khi đạt được giác ngộ, các bậc thánh sẽ phải tuyên bố bốn phán đoán: tái sanh đã tặng, hạnh thánh đã thành, việc nên đã làm, không còn trở lại sanh tử này nữa. Thì rất tiếc về sau Trung Quốc đã thay đổi nội dung của giải thoát tri kiến thành là một ngữ động từ. Giải thoát đây là giải phóng, tức là vứt bỏ kết thúc nó đi. Tri kiến là tăng ngữ, tức là vứt bỏ kiến thức đi. Đó là một cái ngộ nhận lớn. Và để xác định đâu là một người giải thoát đó, thì truyền thống thiền tông của Trung Quốc đưa ra đó là trình kệ kiến giải, để xem là cái kiến giải của vị thiền sinh đó, đó có đạt chuẩn chưa. Nếu chuẩn đó thì đó về sau qua sự công bố của bậc đạo sư, người có được giải thoát tri kiến đó, đó tức là trình kiến giải đó được xem là kế thừa tổ sư. Chữ Hán gọi là pháp tự. Chẳng hạn như chúng ta có từ tự lâm tế chánh tông, từ nên là phiên âm là từ nha, tự là đúng, tức là nói dòng thiền chánh tông của thiền tông, và đây là tức là thiền lâm tế. Bài kệ chứng đắc của tổ Huệ Năng không có gì đặc biệt, Chẳng qua ngài ấy chỉ thêm ba phủ định từ vào bài kệ khẳng định của ngài Thằng Tú thôi. Nội dung kệ của ngài Thằng Tú thì rất là gần với kệ Pháp Cú 183. Pháp Cú 183 mô tả như sau: từ bỏ các ác, tình nguyện làm các thiện, thanh lọc tâm thanh tịnh. Đó là nền tảng của đạo đức. Còn ngài Thằng Tú thì dạy thân như là cội bồ đề, tâm như đài hương sát. Đó là hai ẩn dụ rất là sâu sắc. Và lời khuyên của ngài Thằng Tú là gì? Hãy siêng năng lau chùi, đừng để bụi phiền não bám lên trên là thân và tâm của chúng ta. Đó là một cái bài thơ rất là hay. Còn ngài Huệ Năng á, không có làm gì mới ngoài trừ đó là đặt thêm phủ định từ trước ba câu đầu thôi. Thân không phải là đài cái bồ đề, tâm không phải là đài gương. Xưa nay chưa từng có vật nào bị dơ, cho nên là không phải tẩy rửa quét dọn đó. Về sau này người ta đề cao phương pháp thiền của ngài Huệ Năng quá mức đi, chứ đó không phải là lời gốc của Đức Phật. Do về truyền thống truyền y bác đó, truyền pháp tự đó, mà suýt nữa ngài Huệ Năng đã bị truy sát cho đến chết rồi, bất tử rồi, lẩn trốn trong nhóm Tà Săn suốt 11 năm. Khi bình yên đó thì ngài Huệ Năng mới ra làm đạo, xuất gia lại tại ngôi chùa Thanh Lương, và từ đó chuyển bến xe chánh pháp. Cho nên dựa vào kinh tập Bali đó thì chúng ta thấy là cái nhận thức cao nhất của một bậc Niết Bàn đó là giải thoát tri kiến, kiến thức về sự giải thoát, hay là trí tuệ về sự giải thoát, chứ không phải là bài kệ là trình kiến giải về sự chứng đắc. Trong kinh Trung Bộ tập 1 trang 292, tôn giả Xá Lợi Phất khẳng định như sau: thức phân biệt có thể hiểu được, trong khi trí tuệ thì phải vun trồng. Thế là để có được cái nhận thức phân biệt á, chúng ta chỉ cần có cái hiểu biết nhất định. Nhưng mà để có được trí tuệ thì chúng ta phải vun trồng bằng đạo đức thiền định, tu tập tốt, có phương pháp và giữ cái lập trường tu rất là vững. Trong Thanh Tịnh Đạo Luận phần 369, tác giả Phật Âm Buddha Gosa nhận xét như sau: trí tuệ là trạng thái chuyển hóa cao cấp của ý niệm và thức phân biệt. Trí tuệ được định nghĩa là loại tuệ tri cao cấp nhất, Abhinnya kiến thức viên mãn nhất, Bhavinnya kiến thức và nhãn quan, Nanya Dasana, và đơn giản hơn đó là sự loại trừ chuyển hóa vô minh đến tận gốc rễ. Nói tóm lại, nhận thức trong bậc giác ngộ là nhận thức buông xả, nhận thức nhân quả, duyên khởi, vô thường, vô ngã, mà đỉnh cao nhất của đó hoặc có thể là bị soi sáng bởi trí tuệ. Kinh Trường Bộ tập 3 trang 281, Tăng Chi tập 3 trang 19 có đoạn nói như sau: sau khi diệt trừ tận gốc rễ của các động hoạt, hành giả bước vào an trú sự giải thoát ở tâm chê tô vi mục tinh, và giải thoát nhờ trí tuệ ban nha vi mục tinh, vốn thoát khỏi các lậu hoặc và có thể được chứng nghiệm ngay trong kiếp sống hiện tại này. Hai cái điều mà chúng ta cần lưu tâm đó là sự giải thoát của tâm chê tô vi mục tinh và giải thoát bằng trí tuệ ban nha vi mục tinh. Tức là khi nội tâm đã được thanh lọc, không còn tham lam, giận dữ, si mê, chấp thủ, thì người đó được xem là đạt được giải thoát ở tâm. Và để đạt được như vậy đó, thì người tu tập phải giải thoát bằng trí tuệ, hay là dùng trí tuệ để đạt được sự giải thoát. Từ lúc đó không còn bất cứ một cái lậu hoặc nào có thể tiếp tục hiện hữu trong cái số hiện tại. Vấn đề 3: Niết bàn và trạng thái không còn cảm giác và nhận thức, rồi hôm nay là diệt thọ tưởng định, tiếng Pali gọi là Sanya Vedaji Tan Niroda, còn gọi tắt là Niroda Samabati. Nếu bài này về bản chất không phải là của Phật giáo, các hành giả Bà La Môn trước Đức Phật 3.000 năm thỉnh thoảng cũng có người đạt được. Thì cái ngộ nhận của họ đó là thiếu trí tuệ, cho nên khi đạt được cái diệt thọ tưởng định, nhưng mà giá trị trị liệu và ứng dụng của nó trong đời sống thực tiễn là không cao. Chúng ta cũng cần phải lưu tâm có những thứ đó chỉ đúng với định lý thuận và hoàn toàn sai đối với định lý đảo. Sau đây là một ví dụ. Sự vắng mặt trọn vẹn của các cảm thọ và nhận thức không phải là niết bàn, mặc dù niết bàn có những sự giống nhau với hai trạng thái vừa nêu. Đó là chân lý một chiều thôi. Người ra niết bàn theo định nghĩa này đó là người đã không còn hoạt động cảm thọ và nhận thức nữa. Và quan trọng hơn đó là cái tuệ giác đó soi thấu, là chúng ta thấy rõ được mọi thứ. Còn trạng thái diệt thọ tưởng định đó không phải là sự khích lệ của Đức Phật. Bởi vì rất nhiều người có thể ngồi bất động vài ba tháng, vài ba năm, nhưng rồi họ chẳng làm lễ gì cho ai. Thì toàn bộ các cái hoạt động cảm xúc, ý niệm hóa, nhận thức phân biệt tạm ngưng đối với người trong trạng thái diệt thọ tưởng định. Thời gian ngưng dài hay ngắn thuộc về thói quen và cái nguyện vọng trước khi trải qua thí nghiệm có ý nghĩa này. Gần đây thì Nepal có cậu bé Buddha Boy, tạm dịch là cậu bé Phật, có tên giống với Đức Phật, ngồi thiền bất động suốt hơn 2 năm trời, không đi đứng, không ăn uống, vẫn giữ được tâm rất là thoải mái. Bởi vì trong nhiều kinh Đức Phật khẳng định là diệt thọ tưởng định không phải là cứu cánh của việc tu. Cho nên muốn thiền vô sắc giới bao gồm không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng vô biên tưởng xứ, đã không còn được Đức Phật khích lệ trong các bản kinh về sau này. Tức là giai đoạn đầu đó, chúng ta thấy là bốn thiền vô sắc giới và diệt thọ tưởng định đó, được gắn kết phía sau của bốn thiền gốc mà Đức Phật khám phá. Nói tóm lại, niết bàn là sự trừ diệt toàn về các dòng chảy tham ái, trong khi đối với trạng thái vắng mặt cảm thọ và nhận thức, tham ái còn chân đứng trong các cảm giác và nhận thức. Điều này kéo theo rằng tham ái tạm thời không bị ngủ trong sự vắng mặt của cảm giác và nhận thức, nhưng khi cảm giác và nhận thức xuất hiện, tham ái vẫn tiếp tục hiện hữu và trỗi dậy. Đó là đoạn tư tưởng mà chúng ta cần lưu tâm để thấy lý do tại sao mà Đức Phật không khích lệ diệt thọ tưởng định. Vì trải nghiệm trong diệt thọ tưởng định, chúng ta không làm đạo được cho quần chúng, là cho quần chúng phải tương tác xã hội hài hòa. Trong thiền diệt thọ tưởng định thì các kinh nghiệm giác quan như là hạnh phúc, khổ đau, dễ chịu, khó chịu hoàn toàn tan biến, vì tại đó không còn có dấu vết gì của sự tiếp xúc với thế giới, với những cái phản ứng hạnh phúc và khổ đau, dễ chịu hay khó chịu. Câu chuyện về Bồ Đề Đạt Ma sang Trung Quốc có 9 năm xoay mặt vào trong vách tường bằng đá, không phải là hư cấu nha. Đó là câu chuyện có thật, nhưng mà đừng có xem đó là cái yếu tố dẫn tới giác ngộ giải thoát gì hết đó. Sau khi tu tập hết bốn thiền, đạt được trạng thái xả niệm thanh tịnh, hành giả chỉ cần chuyển tâm về tam minh thì có thể chuyển hóa được 8 thức thành 4 trí, lúc đó sự giác ngộ được diễn ra trọn vẹn. Cũng cần nói thêm là gấu Bắc Cực là một chủng loài động vật đặc thù, Một năm chúng có 6 tháng nằm ngủ miên man dưới trời giá rét khoảng 30-40 độ C âm. Sau đó kết thúc thời gian ngủ dài đó, chúng vươn mình dậy và trở thành giống như một con vật hoàn toàn mới vậy. Gấu Bắc Cực hoàn toàn không phải là các tu sĩ, cho nên làm sao biết chủ, làm chủ được dòng cảm xúc. Nhưng mà phản ứng sinh học tự nhiên của chúng là thế, thì đó cho thấy đó, có những cái cấu trúc đặc biệt cho cơ thể, người ta đạt được năng lực A, năng lực B, năng lực C, nhưng họ vẫn là người phàm, không có gì đặc biệt. Về trị liệu khổ đau, việc áp dụng diệt thọ tưởng định là hữu hiệu, bởi vì lúc đó ý niệm thứ phân biệt nó không còn tồn tại trong đương sự nữa, thì đương sự nó còn lo lắng, chấp mắt, sợ hãi, bế tắc, sầu bi, u não, vân vân. Kính thưa các thầy và các sư cô, phần thứ hai giờ chúng ta vừa học đó của Niết Bàn đó, chẳng qua là nói về tâm lý học Niết Bàn, nhận thức được Niết Bàn và siêu việt nhận thức đối với người đã trước đó là Niết Bàn. Bậc giác ngộ Niết Bàn vẫn tiếp tục sống, nhưng cái phản ứng thái độ của họ đó không kèm theo bất kỳ một nỗi khổ niềm đau nào. Và đây cũng chính là điều mà chúng ta cùng phấn đấu để hướng về và đạt được. Xin kết thúc ở đây.
Pháp âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ